là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh trách nhiệm nêu gương đối ngũ cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Tiếp đó là ghi nhận triển vọng từ mô hình nuôi lươn không bùn tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hàng năm tỉnh Yên Bái đã bố trí từ 23 đến 24 tỷ đồng chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó dành khoảng 5 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tỉnh đã triển khai có hiệu quả việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản thế mạnh của địa phương như quế Văn Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, sơn tra Mù Căng Chải, chè măng Bát Độ, bưởi Đại Minh, cam Văn Chấn, gạo Sén Cù Nghĩa Lộ. Từ năm 2010 đến nay đã có 57 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, trong đó chỉ dẫn địa lý 10 nhiệm vụ, nhãn hiệu chứng nhận 21 nhiệm vụ, nhãn hiệu tập thể là 26 nhiệm vụ. Để tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh sản xuất chế biến nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP, thu hoạch, bảo quản sản phẩm và ứng dụng khoa công nghệ trong sản xuất và chế biến. Nhờ chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, đến nay huyện Trấn Yên đã trồng được trên 5 hectare cây khôi nhung tập trung tại các xã Cường Thịnh, Việt Thành, Việt Hồng, Đào Thịnh, Hồng Ca, Y Can, Quy Mông, trong đó trên 30 hectare đang cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm cây khôi nhung cho thu hoạch từ 3 đến 5 lứa. Lá cây khôi nhung khô có giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một kg, giá tươi 30.000 đồng đến 35.000 đồng một kg. Để nâng cao giá trị, thời gian qua chính quyền các địa phương đã khuyến khích thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu để người dân kết nối giúp đỡ nhau trong sản xuất và liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững. Hiện sản phẩm lá khôi nhung được các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, giá cả ổn định, giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, việc trồng cây dược liệu này vẫn còn chưa được quy hoạch, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất. Hiện huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, khảo sát, mở rộng diện tích và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
7 tháng năm 2023, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã giải ngân cho 9 đơn vị với số tiền 3,9 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có 41 đơn vị đang vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh với số tiền trên 15,4 tỷ đồng. 7 đơn vị đang sử dụng vốn vay của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Nhờ đó đã hình thành nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới phát triển gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Đặc biệt trong chương trình OCOP, các hợp tác xã, tổ hợp tác là chủ thể chính tạo ra sản phẩm OCOP 3-4 sao được người tiêu dùng tin tưởng. Từ nguồn vốn vay, các hợp tác xã đã chủ động thích ứng thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn. Nguồn vốn vay ưu đãi được các hợp tác xã sử dụng đúng mục đích, tạo công ăn việc làm cho các thành viên hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
8 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã chuyển dịch trên 6.450 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 92,2% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng. Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, toàn tỉnh có 7.000 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Phấn đấu năm 2023, tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 54%. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành tăng cường tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động, tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, kết nối hiệu quả thông tin cung cầu lao động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.
Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 8 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn, chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, phương tiện mất lái do trời mưa. Những tháng cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm như quốc lộ 70, 2D, 32, 37, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có lỗi về chở quá số người quy định, dừng đón khách không đúng nơi quy định đối với xe khách, chở hàng quá tải trọng đối với xe container, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là đối với học sinh, sinh viên.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định số 09 của tỉnh ủy. Thời gian qua, huyện ủy Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang trong huyện tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc được giao, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền và cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Làm việc tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ sản Trung tâm Y tế Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, bác sĩ Sùng A Vang luôn tận tụy trong công việc, hết lòng vì bệnh nhân, gương mẫu, trách nhiệm, giúp đỡ các đồng nghiệp, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua. Bác sĩ Sùng A Vang thực sự là tấm gương sáng trong phong trào thi đua học và làm theo Bác để mọi cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị noi theo. Bác sĩ Sùng A Vang, Trung tâm Y tế Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Bản thân tôi cũng công tác đây 14 năm rồi. Và trong quá trình công tác thì mặc dù là với huyện vùng cao thì có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà với bản thân, với trách nhiệm cá nhân cũng như là trách nhiệm chung thì bản thân đã cố gắng thực hiện tốt quá trình nêu gương, tận tình, chu đáo với bệnh nhân. Cũng cố gắng hết khả năng của mình cống hiến cho phục vụ cho bà con tại huyện nhà. Trong quá trình công tác thì cũng luôn luôn chấp hành các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như là nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Trong quá trình công tác thì cũng không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công tác chuyên môn tốt nhất tại đơn vị.
Nói về Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu trong thực hiện quy định 09 của tỉnh ủy Yên Bái, cũng như các phong trào thi đua học và làm theo Bác của Đảng bộ Trung tâm Y tế Trạm Tấu, cũng như về tấm gương của bác sĩ Sùng A Vang, ông Đinh Công Khu, Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, nói.
Ở trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2023, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến tập thể khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và cá nhân bác sĩ Sùng A Vang. Về cá nhân bác sĩ Sùng A Vang là một cán bộ bác sĩ trẻ người địa phương được đào tạo cơ bản. Bác sĩ Vang hiện nay là ủy viên ban chấp hành đảng bộ và bí thư chi bộ, là trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ sản, là một cán bộ có chuyên môn và tay nghề cao của Trung tâm Y tế Trạm Tấu, là tấm gương để các cán bộ khác học tập noi theo, nhất là cán bộ trẻ. Qua trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy, cán bộ đảng viên đã góp phần lan tỏa để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị cũng như là công tác chuyên môn.
Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ bỏ việc khó, tâm huyết tận tụy làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, đó là tấm gương anh Nguyễn Thành Trung, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu, làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện. Trong giao tiếp với dân, anh Trung luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về các quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân khi đến bộ phận phục vụ hành chính công giải quyết các thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Thành Trung, cán bộ bảo hiểm xã hội Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Người dân đến thì bên chức bảo hiểm xã hội vẫn có một cái, tức là có một cái tinh thần phục vụ người dân cao nhất và nhanh nhất có thể để người đảm bảo cho cái công tác như công việc của mình. Với chức trách là một viên chức bảo hiểm xã hội, người làm nhiệm vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, thì bản thân tôi cũng đã sẽ cố gắng hết khả năng cấp kịp thời, đảm bảo kịp thời cho người dân khám chữa bệnh kịp thời bảo hiểm y tế.
Nói về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trạm Tấu, anh Lò Văn Khởi, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện cho biết.
Với đặc thù là một huyện vùng cao thì được điều kiện đường xã đi lại khó khăn này. Thứ hai đó là trình độ nhận thức của người dân nó cũng chưa được đồng đều. Thế tuy nhiên mà qua quá trình giải quyết công việc ấy, thì các đồng chí cũng đã phát huy được cái trách nhiệm của người cán bộ là đầu tiên. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ giao.
Để tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên theo nghị quyết 13 của Đảng, quy định 09 của tỉnh ủy Yên Bái, các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên huyện Trạm Tấu xác định các tiêu chí quy định về nêu gương của cán bộ các cấp phù hợp với thực tiễn đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cán bộ từng cấp với hình thức biện pháp linh hoạt phù hợp, phát huy tính tích cực, tự giác của từng cán bộ đảng viên, quần chúng trong thực hiện việc nêu gương, gắn đấu tranh phê bình và tự phê bình với những hành vi sai trái, thiếu chuẩn mực trong cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra giám sát kết hợp với sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đồng thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây làm chính. Nói về quyết tâm của Đảng bộ huyện trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu nhấn mạnh.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục triển khai một cách sâu rộng cái quy định 09 này đến với cán bộ đảng viên và đặc biệt là với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của huyện Trạm Tấu. Thì chúng tôi mong muốn là nhân dân sẽ chính là chủ thể để tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là với những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, và qua đó cũng giúp cho mỗi một cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan sẽ nhận thức hơn, rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đối với nhân dân, từ đó nâng cao cái hiệu quả công việc trên cái lĩnh vực nhiệm vụ được giao và giúp cho huyện Trạm Tấu sẽ xây dựng được cái khối đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện và uốn nắn những vi phạm, khuyết điểm nếu có, để giúp cho cái đội ngũ cán bộ đảng viên của huyện Tấu sẽ tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả hơn cái quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.
Qua thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân của huyện ủy Trạm Tấu đã tạo hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần cùng huyện hoàn thành các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm dễ nuôi, thời gian nuôi ngắn, chi phí thấp, dễ tiêu thụ, nuôi lươn trong bể xi măng không bùn đã được người dân tại một số địa phương trong tỉnh Yên Bái áp dụng thành công, qua đó cho thấy triển vọng lớn từ nghề này. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình nuôi lươn không bùn của anh Nguyễn Đình Huyền ở bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên qua ghi nhận sau.
Nuôi lươn không bùn hay nuôi lươn trên bể hiện nay là hình thức nuôi lươn khá phổ biến của nhiều hộ nông dân. Hình thức nuôi này có rất nhiều ưu điểm như cỡ giống đồng đều, chất lượng giống ổn định. Hơn nữa, lươn có tỷ lệ sống cao, ít bị nhiễm dịch bệnh do không tiếp xúc với vi khuẩn trong môi trường bùn đất. Đặc biệt, mô hình này ít tốn diện tích, không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc, kỹ thuật nuôi dễ dàng. Với những ưu điểm này, đầu năm 2023, anh Nguyễn Đình Huyền ở bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã tiên phong đưa vào triển khai mô hình nuôi lươn. Giống lươn của anh lựa chọn là giống lươn to, nhiều thịt và hiệu quả kinh tế cao, anh Huyền chia sẻ.
Thực ra thì mình xem nhiều trên tìm hiểu trên mạng ấy, các thứ thấy người ta nuôi được thì chắc mình cũng tìm hiểu mình nuôi thôi. Nói chung là nuôi lươn này thì nó rất là dễ, chỉ cần có nguồn nước, nó cũng không cần to lắm, chỉ vừa đủ là mấy này. Mình có thể tận dụng lại những cái chuồng lợn nước các thứ, mình ốp gạch vào là mình nuôi được thôi, không cần phải là đòi hỏi nhiều cái kỹ thuật quá.
Để nuôi lươn không bùn đạt hiệu quả thì theo anh Huyền, yếu tố đầu tiên là phải xây dựng được bể nuôi. Bể nuôi có thể là bể xi măng kiên cố hoặc bể lót bạt, nhưng cần phải đảm bảo chắc chắn để lươn không bò ra ngoài, nên cần có đủ độ cao. Thành và đáy bể cần được làm vật liệu trơn láng. Toàn bộ bể cần có máy che nhằm hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp vào bể, làm nhiệt độ nước tăng cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của lươn. Để lươn phát triển nhanh thì nguồn nước cũng phải là nước sạch, có hệ thống thoát ra vào thường xuyên. Với mô hình của anh Huyền tận dụng nguồn nước tự nhiên chảy từ thác Thọ, anh đầu tư xây dựng thêm hệ thống bể lắng để loại bỏ tạp chất, sau đó nguồn nước sạch mới chảy vào bể nuôi, anh Huyền cho biết thêm.
Nguồn nước nuôi lươn của mình thì ở đây là nước bạch, nước chảy ra ở trong núi. Nó cũng tương đối là sạch rồi. cũng không cần phải xử lý lại nhiều, mà đa số nguồn nước ở đây là đều như thế, nước về là phải qua một hai bể, thứ nhất là nó ngăn được cái rác, thứ hai là cái sỏi đá nó trôi về là nó nắng xuống đấy.
Thức ăn của lươn là cám công nghiệp dạng viên chìm có độ đạm và chất béo cao, và các loại cám ngô, cám gạo hay các loại giáp xác nhỏ, cá con. Trước khi cho lươn ăn, phần phải thay nước, vừa làm cho môi trường nước không bị bẩn, vừa phòng tránh bệnh cho lươn, vừa để lươn không phải ăn thức ăn đã cũ còn sót lại, anh Huyệt nói.
Thức ăn thì mình chăn theo thức ăn công nghiệp thôi. Chế độ cho ăn thì nói chung là cứ chăn nó vừa đủ, đừng để nó thừa. Thừa thì cái thức ăn nó sẽ hỏng, nó gây ra ô nhiễm cái nước ấy, rồi nó ra nhiều bệnh khác. Như bây giờ nó khoảng độ mỗi ngày nó rơi khoảng 5 lạng cám. Ngày ăn 2 bữa cho khoảng độ 3.000 con. Nếu mà nó lớn hơn tí nữa thì mình có thể xay cái cá ra kết hợp với lại trộn với cám cho ăn thì nó đỡ cái cám đi. Cái những con cá tạp ấy xay ra nó sẽ giảm cái chi phí tiền cám đi một chút.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nuôi lươn không bồn để mang lại hiệu quả đó là phải lựa chọn được nguồn giống lươn tốt, khỏe mạnh tại các địa chỉ cung cấp nguồn lươn giống uy tín, đảm bảo chất lượng. Anh Trần Trung Dũng, chủ cơ sở cung cấp lươn giống cho biết thêm.
Mình thấy cái điều kiện tiềm năng phát triển con lươn ở Việt Hồng cũng như một số xã lân cận rất có tiềm năng, bởi vì là nguồn nước ở đây là nguồn nước suối rất là sạch. Thứ hai nữa là con lươn này là có con biến đổi theo nhiệt độ, và tại miền Bắc đã như quan điểm của mình là đã nuôi từ năm 2020 ấy, thì đã thành công khi nuôi vật đông nên là rất là có triển vọng. Cái yếu tố để thành công ấy, con lươn này thứ nhất là nguồn nước, thứ hai là con giống. Hiện tại thì bên mình cũng vừa cung cấp con giống với cả hai là cũng hỗ trợ bà con trong vấn đề đầu ra. Hiện tại thì mình cung cấp tại Việt Hồng và một số điểm ở dưới tỉnh Vĩnh Phúc, thì có hai cơ sở như vậy. Còn về vấn đề để bà con nuôi thành công ấy, thì bắt buộc thì cái cơ sở cung cấp con giống như mình thì phải theo dõi cùng đồng hành cùng bà con để đến khi bà con thành công.
Với mô hình của anh Huyền, do thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi thả nên lươn lớn nhanh. Với mỗi bể rộng 10m2, anh Huyền nuôi từ 2.000 đến 2.500 con. Chỉ sau khoảng 7 tháng có thể xuất bán với giá bán từ 150 đến 200 ngàn đồng 1 kg. Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường hiện nay, lươn của gia đình anh đã được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nên anh không lo về đầu ra cũng như giá cả. Chia sẻ thêm về triển vọng từ mô hình nuôi lươn tại địa phương, ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng nói.
Đối với lại mô hình nuôi lươn không bùn bằng nước suối ở địa phương thì đây là một cái mô hình mới được đưa về địa phương từ đầu năm 2023. Thế và hiện nay thì đã có 3 mô hình với 3 bể nuôi lươn không bùn bằng nước suối. Thì qua quá trình theo dõi thì thực sự đây là một cái mô hình mới, và qua đánh giá sau 3 tháng nuôi thì đã có những cái đánh giá ban đầu về cái việc phù hợp đối với lại cái điều kiện về nguồn nước cũng như là về cái điều kiện chăn nuôi của hộ gia đình thực hiện mô hình này. Thì theo ghi nhận thì chúng tôi thấy là lươn sau 3 tháng nuôi là sinh trưởng tốt, không mắc dịch bệnh. Thế và trọng lượng đánh giá theo tiến độ là đạt theo đúng cái quy trình kỹ thuật mà mô hình đem lại. Thế và điều đặc biệt ở đây là đối với mô hình nuôi lươn không bùn bằng nước suối ở Việt Hồng thì có một cái lợi thế và nó phát huy được một cái giá trị rất lớn, đó là tận dụng được cái nguồn nước suối ở địa phương, là cái nguồn lợi về thủy sản có thể phát triển và mở rộng được ở địa phương. Và khi triển khai xây dựng mô hình này thì chúng tôi cũng đã liên kết với lại doanh nghiệp để có một cái liên kết chuỗi với các hộ nuôi, và toàn bộ cái sản phẩm đầu ra của quá trình chăn nuôi lươn không bùn bằng nước suối thì được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Đây cũng là cái tín hiệu rất là tích cực và tạo cái động lực, cái sự phấn khởi cho bà con nông dân trong quá trình triển khai mô hình này.
Từ những tín hiệu khả quan mà mô hình nuôi lươn không bùn mang lại, thời gian tới anh Huyền dự định mở rộng quy mô, tăng số bể nuôi, đồng thời tiếp tục tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm để hướng tới nuôi lươn sinh sản, tự chủ về nguồn giống và bán cho các hộ có nhu cầu. Anh Huyền cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật với người dân có nhu cầu nuôi lươn để phát triển kinh tế gia đình và góp phần đa dạng hóa mô hình chăn nuôi tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, việc hạn chế số người rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề rất quan trọng nhằm bảo toàn cho hệ thống bảo hiểm xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tham gia. Bởi vì nhận bảo hiểm xã hội một lần chỉ có thể giải quyết được nhu cầu kinh tế trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ thiệt thòi cho người lao động. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người dân và ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Chuyên mục bảo hiểm xã hội hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và bà Lê Thị Phương Hoa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi ông Trung ạ, số lượng người rút bảo hiểm một lần thì đang rất đáng lo ngại. Vậy thì xin ông cho biết tình trạng trên tại địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào?
Thì theo số liệu của thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho thấy thì trong những năm qua, số người đến cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh làm hồ sơ và rút bảo hiểm xã hội một lần thì có xu hướng tăng lên so với những năm trước đây. Cụ thể thì số người rút bảo hiểm xã hội một lần qua các năm 2019 thì là 2.891 người, năm 2021 thì có 3.782 người và năm 2022 thì có 4.198 người. Thì số người rút bảo hiểm xã hội một lần thì chủ yếu là công nhân và đa số là người lao động làm việc trong các cái khu công nghiệp.
Vâng, thưa ông, như ông vừa mới trao đổi thì là hầu hết những cái đối tượng mà rút bảo hiểm xã hội một lần là những người còn trong độ tuổi lao động khoảng từ 20 tới 40 tuổi. Vậy thì xin ông cho biết vì sao lại có nguyên nhân trên?
Cái nguyên nhân chính đó là đa số cái người lao động làm việc trong các cái khu công nghiệp có cái thu nhập khả năng tích lũy không nhiều và trình độ về nhận thức về tuổi đời thì chưa cao. Nên là ở cái giai đoạn là tuổi trẻ thì này thì hầu hết cái người lao động thì quan tâm nhiều đến cái nhu cầu trước mắt, tức là ngắn hạn ấy, chứ còn hơn là cái nhu cầu mà hưởng chế độ hưu trí khi về già, chế độ dài hạn.
Vậy còn đối với bà Hoa thì sao? Ngoài những cái nguyên nhân như ông Trung vừa mới trao đổi thì theo cái quan sát của bà trong thời gian qua thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho người dân rút bảo hiểm xã hội?
Theo tôi có những nguyên nhân chính khiến người lao động sau khi nghỉ việc người ta chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi nghỉ việc, đa phần người lao động có hoàn cảnh rất khó khăn, cần phải chi phí để nhìn yếu nhiều yếu tố khác, trong khi đó không có nguồn chính tài chính sẵn có, cho nên cần vốn để làm ăn kiếm việc làm mới, cho nên nghĩ ngay đến khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, nhất là trong cái lúc đấy, trong khi bệnh dịch.
Vậy thì việc người dân rút bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ gây những cái hệ lụy nào đối với việc đảm bảo an sinh xã hội nói chung, cũng như là gây thiệt thòi như thế nào cho người lao động thường?
Dạ vâng. Thì việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng đặt ra một cái thách thức rất lớn với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Bởi vì người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng đồng nghĩa với cái việc cái mức độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội bị thu hẹp, từ đó là không đạt được cái mục tiêu của chính sách, đó là bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi mà họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc là chết, mà đặc biệt là cái mức độ gia tăng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay cũng gây rất nhiều khó khăn cho những việc hưởng, hướng tới cái mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Còn đối với cá nhân của người lao động thì việc người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau một năm nghỉ việc thì sẽ ảnh hưởng đến việc tích lũy cái quá trình đóng góp cần thiết để đủ cái điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, làm giảm cái cơ hội để hưởng lương hưu khi về già. Và mặt khác thì hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng có thể ngăn cản cái quyền được hưởng các cái chế độ như chế độ tuất của thân nhân của người lao động.
Có thể thấy là việc rút bảo hiểm xã hội một lần thì gây rất là nhiều những cái khó khăn đối với công tác an sinh xã hội. Vậy còn đối với chính những người dân thì sao, người lao động thì sao? Khi mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ gây những cái ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ khi về già, thưa bà Hoa?
Tôi thấy những người cùng lứa tuổi của tôi khi rút bảo hiểm một lần không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bây giờ về già họ rất khó khăn, không có lương hưu, về kinh tế thì kém, cho nên họ thường phải sống phụ thuộc vào con cái và gia đình và những người thân.
Dạ vâng, cảm ơn bạn. Có thể thấy là như thế thì chất lượng cuộc sống của họ khi về già sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khi quyết định rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, người lao động sẽ mất đi nhiều lợi ích. Mặc dù nhiều người cũng hiểu rõ, song do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn đưa ra quyết định cuối cùng là rút bảo hiểm xã hội một lần, để rồi khi về già thì lại cảm thấy tiếc nuối. Vậy giải pháp nào để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ là nội dung tiếp theo mà chúng ta cùng bàn luận. Thưa bà Hoa, việc duy trì đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà không rút bảo hiểm xã hội một lần là một quyết định quan trọng. Vậy từ quyết định này thì đã giúp cho bà có cuộc sống ổn định hơn như thế nào hiện nay ạ?
Chính từ việc quyết định không rút bảo hiểm xã hội một lần mà tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện đã giúp tôi có cuộc sống ổn định hơn, không phải phụ thuộc vào con cái. Tại thời điểm mà tôi nghỉ việc không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi thì sức khỏe của tôi cũng còn khá tốt. Tôi có thể làm thêm được việc này việc kia để kiếm thêm thu nhập.
Vâng, cảm ơn những cái ý kiến của bà. Vậy còn đối với ông Trung thì hiện nay luật bảo hiểm xã hội thì đang được sửa đổi bổ sung. Ông có thể cho biết là những cái nội dung liên quan tới vấn đề đóng bảo hiểm cũng như là hưởng bảo hiểm xã hội được đề xuất sửa đổi như thế nào?
Thế nên là người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ cái điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ có thời gian lựa chọn để hưởng cái trợ cấp hàng tháng bằng mức cái trợ cấp xã hội. Thứ hai là người hưởng cho cái trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng bảo hiểm y tế do kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo. Và đối với các cái quy định về bảo hiểm xã hội một lần thì hiện nay dự thảo cũng đưa ra hai cái ý kiến về hai cái phương án. Thứ nhất là người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước luật này có hiệu lực thi hành và sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì khi có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo cái phương án này thì việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được thực hiện đối với hai nhóm người lao động khác nhau. Thứ nhất là nhóm thứ nhất là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực sau 12 tháng nghỉ việc và có nhu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm thứ hai thì đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi, tức là dự kiến là từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần, trừ các trường hợp mà đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Thứ hai là ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại điều 60 của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Và phương án thứ hai thì đối với người lao động mà sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% cái tổng cái thời gian đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đấy thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại thì sẽ được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các cái chế độ về bảo hiểm xã hội. Thì dù cái phương án nào thì mục tiêu cuối cùng cũng là khuyến khích người lao động ở lại với hệ thống và thụ hưởng các cái tối đa các cái quyền lợi về dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu, tránh những cái thiệt hại bất lợi khi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Vâng, có thể thấy là với những cái dự thảo như vừa rồi thì chúng ta có thể hy vọng là thời gian tới thì đối với người lao động thì sẽ có thêm nhiều cái cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội cũng như được hưởng những lợi ích từ chính sách này, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của ông ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rút bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc trong tương lai, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già. Nhận bảo hiểm xã hội một lần thì chỉ có thể giải quyết nhu cầu kinh tế trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ có thiệt thòi cho người lao động. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để vận động, tạo sức hút nhằm giúp người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội ổn định, lâu dài, đồng thời cần có giải pháp để duy trì việc làm bền vững và có chất lượng cho người lao động, thực hiện những chính sách an sinh xã hội khác để giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn. Đó cũng là thông điệp mà chương trình hướng tới. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.